Truyện làm ơn. Nhà cải cách giáo dục Webster từng cho rằng nhân cách của mỗi con người được thể hiện qua hành vi của họ. Người tốt luôn cư xử phải phép là điều mà câu chuyện dưới đây muốn nhắc nhở đến chúng ta. Ngày xưa có một lời nói tí hon tên là làm ơn sống trong miệng của một cậu bé. Thật ra những anh bạn làm ơn này sống trong miệng tất cả chúng ta, nhưng chúng ta lại thường xuyên quên mất họ. Những anh bạn này cần được ra khỏi miệng chúng ta thường xuyên để hít thở không khí, giống như là những con cá nhỏ phải ngoi lên mặt nước để thở vậy. Anh bạn làm ơn mà tôi sắp kể với các bạn đây sống trong miệng của một cậu bé tên là Dick. Nhưng suốt cả một quãng thời gian dài, cậu ấy chỉ có một lần duy nhất được ra ngoài mà thôi. Tôi rất tiếc khi phải khẳng định rằng Dick là một cậu bé vô lễ, nên cậu ta hầu như không bao giờ nói làm ơn cả. Đem cho tôi ít bánh mì, tôi muốn uống nước, lấy cuốn sách kia tới đây. Dick luôn yêu cầu người khác như vậy, nói trống không. Bà mẹ của Dick rất buồn, cả anh bạn làm ơn tội nghiệp cũng vậy. Ngày nào cậu ấy cũng đợi ở dòng miệng của Dick, nhưng chẳng bao giờ được cho đi ra. Càng ngày làm ơn càng yếu đi. Dick có một người anh trai 10 tuổi tên là John. Dick vô lễ bao nhiêu thì cho lại lễ phép bấy nhiêu. Vì vậy anh bạn làm ơn sống trong miệng John rất khỏe mạnh và vui vẻ vì thường xuyên được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Rồi một hôm nọ khi mọi người đang dùng điểm tâm, anh bạn làm ơn trong miệng Dick khao khát được hít thở không khí bên ngoài dù là cậu có phải trốn khỏi đây đi chăng nữa. Cậu hít một hơi thật dài rồi giọt ra khỏi miệng Dick, sau đó trườn qua bàn và nhảy vô miệng của John. Anh bạn làm ơn trong miệng John hết sức giận dữ, liền la lên. Cậu đi ra khỏi đây đi, đây không phải là chỗ của cậu đâu, đây là nhà của tôi mà. Anh bạn làm ơn của Dick khẩn khoản. Tôi biết rồi, tôi sống ở đằng kia trong miệng của em trai cậu John đó. Nhưng mà anh biết không, ở đó không có vui vẻ gì hết á. Cậu ấy chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới tôi, nên tôi không khi nào được hít thở không khí trong lành cả. Hay là anh bạn có thể cho tôi ở lại đây một vài ngày để tôi khỏe mạnh lại đôi chút có được không? Nghe thấy vậy, anh chàng làm ơn trong miệng của John tử tế đáp lại. Thôi được rồi, tất nhiên là bạn có thể ở lại đây. Khi chủ của tôi gọi thì cả hai chúng mình sẽ cùng nhau ra ngoài nha. Cậu chủ tử tế lắm, tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ không phiền đâu nếu phải nói làm ơn những hai lần. Hãy ở lại đây bao lâu cũng được mà. Thế là bữa trưa ngày hôm đó, John muốn hỏi xin một ít bơ. Cậu bé nói, ba ơi, ba làm ơn cho con ít bơ đi. Người cha nói,
tất nhiên rồi con trai. Ủa, nhưng mà sao con lại lễ phép quá vậy?
John không trả lời, cậu quay sang mẹ và nói, mẹ ơi, mẹ làm ơn cho con một cái bánh nướng xốp ạ.
Mẹ cậu cười.
Được rồi, bánh của con đây nè cưng ơi. Nhưng mà sao con lại nói làm ơn hai lần vậy?
John trả lời. Dạ con cũng không biết nữa. Chẳng hiểu sao từ làm ơn cứ chực nhảy ra khỏi miệng con hả? Katie ơi, làm ơn cho em một ít nước đi.
Lần này thì John bắt đầu thấy sợ. Ba cậu nói.
Ôi con trai, không việc gì phải sợ đâu con. Lễ phép là điều rất tốt.
Trong khi đó thì Dick vẫn ăn nói thô lỗ như thường lệ.
Cho con một cái trứng. Con muốn uống sữa, đưa cái muỗng đây.
Khi nghe anh mình nói chuyện, Dick nghĩ là sẽ rất là tức cười nếu như thử nói chuyện giống như John. Thế là cậu ta bắt đầu giả giọng anh mình.
Mẹ ơi, cho con một cái bánh nướng xốp làm.
Nhưng mà đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra. Cả ngày hôm đó, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và người trong nhà tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với hai anh em John và Dick? Sáng hôm sau, ngay khi hai anh em ngồi xuống bàn dùng điểm tâm, anh bạn làm ơn của Dick liền quay về miệng cậu bé. Hôm qua, anh chàng đã hít một bụng đầy không khí trong lành, cảm thấy khỏe khoắn và yêu đời trở lại. Và ngay khi vừa trở về, làm ơn lại được ra ngoài hóng gió lần nữa, khi Dick nói,
ba ơi, ba làm ơn cắt cho con miếng cam.
Hai tiếng lịch sự ấy thốt ra ngoài mới dễ dàng làm sao, nghe giống hệt như anh John vẫn thường nói.
Đức nghĩ như vậy, và trong khi đó thì John không còn phải thốt ra hai từ làm ơn cùng một lúc nữa. Và kể từ đó về sau, cậu bé Đức cũng lễ phép hệt như anh trai của mình.